cho toàn thể đạo chúng.
Cái giáo lý này là mình đi tìm hiểu những cái
sao đi sâu vào trong cái nền giáo lý của đạo Phật. Bây giờ đây mình học bài 48 nè. Cái bài rồi đó là thứ bảy rồi, là trả lời được ba vấn đề mà đại chúng mà tư duy thêm nghiên cứu thì nó có lợi lớn lắm. Bây giờ đó là thứ tám rồi, ta hỏi nếu tất cả như tức có một cái con đề tập tam tổ tánh ở trên lăng già, mâu thuẫn đó được giải quyết ra sao? Nó là duy thức, thì tất cả là duy thức, duy thức biết hết đó mà. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói có tam tự tánh, ba cái tánh mà chúng ta học hôm nay đó là cái gốc ở trên lăng già đó, biến cớ và chấp tự tánh. Ý ra khỏi tự tánh thì nguyên thành thật tự tánh. Cái tận tâm của cái lăng già là Đức Phật khai thị về bát thức và tam tự tánh, tức là như Đức Phật và ta học này. Cho nên nếu mà ta học cho kỹ á, học cho kỹ thì như Đức Phật và tôi là nó mỏng vậy, nó ít trang vậy nè, mà mình học cho kỹ thì là coi như là nguyên cả cái ý chất của cái kinh lăng già. Cái lăng già đó thì là cái vấn đề trọng tâm trong đó là tâm đâu là tứ cố và bất thi. Ông đại vợ hỏi Phật về vấn đề là thế nào, tôi mới biết câu hỏi thế gian này là có ư? Một, thế gian giải pháp của thế gian này là có ư? Thì sao là Phật thì trả lời sao? Đã đổi ra hỏi vậy. Và nếu nó không có, vậy thì là hiện tượng giải pháp của thế gian này là không ư? Nó là không thì là Phật dạy sao? Không là không kiểu nào? À, đó là hai câu. Thì nếu nó không có thì sao không? Vậy thì hiện tượng giải pháp của thế gian này cũng có mà cũng không ư? Câu hỏi vậy là Phật phải giải sao? Nói với tôi là bởi vì giải pháp hiện tượng giải pháp của thế gian này không phải có mà cũng không phải không ư? Thế thì ta gọi là cuối cùng. Mà trong cái từ Phật học mà ta gọi là cái người học đạo là cái ly cuối cùng. Mình học chân đáp thành cái pháp sống và cái pháp tư duy thiền định là thế nào mà mình lưu cái cố mà mình vẫn giải quyết được vấn đề. Vấn đề có hiện tượng giảm pháp. Đó gọi là lưu cái cố. Bất thư là ông đại vợ lưu là 100 câu hỏi. 100 câu hỏi là Đức Phật lặp lại 100 câu hỏi đại vợ. Đức Phật còn phải nói thêm, lẽ là ông hỏi thêm câu này, câu này. Nên tâm câu hỏi của ông chưa đủ. Nhưng mà Đức Phật nêu thêm là, Đức Phật nói là, thôi, nay đã quên. Như thế mà nó tu học. Tôi đọc câu đó là thôi, tôi dẹp kinh lăng già lên, tôi không đọc, tôi nói là tâm. Không cần đọc nữa cũng biết. Mà trong kinh lăng già mà gọi là lưu tứ cú là tuyệt bất thi là vậy. cái tứ cứ mà của ngoại đạo hỏi đó. Mà nếu mà trả lời mà đúng cái câu trả lời đó đó là không có làm sao trả lời được. Còn bất cứ là 100 cái câu hỏi mà nêu ra đó thì cũng không có cái đầu mối nào mà trả lời. Mà Đức Phật cũng lời lại vợ nêu như thế mà tôi học. Ông hỏi 100 câu ta thêm vô mấy chục câu, lẽ là ông không có nói nữa mới đủ, mà hết cái vấn đề thắc mắc. Nhưng mà bây giờ này, nêu lại vợ nêu như thế mà tôi học tôi nói là nói như vậy mà đỡ nó như vậy thôi. Cho Như Lai nói cái gì là không có cách nào mà Như Lai nói nghe để ta học được. Như Lai không giải đáp kỹ càng thì ông ngu ít, mà Như Lai giải đáp kỹ càng thì ông ngu nhiều hơn chứ không có được cái gì. Bởi vì cái Như Lai nói ông không thể trực tiếp được, ông không thể khai nhận được. Mà ông cứ chứng minh được của mình chưa có nhận được, mà tin là ông tin cái cách nơi tính thì đoan biết vật qua trường chủ gì quý Như Lai mà tin vậy. Chỉ là một thằng ngu thêm cho tôi được nhận. Tôi đã trả lời. Như là trả lời làm sao mà trả lời được. Cái vấn đề mà hiện tượng vạn pháp đó chỉ có cái người mà đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ vô lượng mà mới nhận thức, mới thấy mà tôi cũng còn nói ra thôi à. Nguyên nhân hạnh phúc lãnh nhỏ tự. Tự tiên vụ trước là chỉ có người uống nước mới biết được thôi. Còn đó tôi bị mặt lạc thơm cỡ nào, ấm lạnh cỡ nào cho người khác nghe không cách nào đó được. Cho nên là nói đầy đạo vợ ngâm như thế là tôi học. Trời Phật, tôi đọc tôi báo là tôi bị chết, sống lại tôi không đọc được. Tôi bây giờ hết nắm mắt rồi. Mà anh biết cái bác qua này sao lại thất ơn. Anh đừng có hỏi nữa. Giáo lý của Như Lai nó mầu nhiệm, nó siêu cao siêu, nó thẩm thâm lắm. Này sao là thấp? Các thấp. À, tốt tôi học. Tốt như thị tánh, như thị thở, như thị lông, như thị tác, như thị nhân, như thị nhiên, như thị quả, như thị báo, như thị vỡ, mà tốt. Tôi cảnh sâu lắm. Sao là thấp ơi, anh đừng hỏi nữa. Một pháp của người tôi bảo tôi sâu mầu gì đó. Đồng đồng diện nó hồn mê chỉ như thị. À, cho nên là mình học đâu nè, nói là nói chơi vui, nói từng món. Vấn đề của như là chúng ta cùng nhau mà đâu nè. Cái viên kim cương nó là 50 cái cạnh khác, thì chúng ta là đứng ở mình bên cạnh nào thì bạn ứng nhau là kim cương là màu tím, đẹp ha, kim cương màu tím. Đúng. Nhưng mà là đứng gặp con cái thì nó là kim cương này màu xanh, nó tím. Đúng. Người của nó như là màu vàng đậm, người nó màu vàng lợt, người nó đỏ đậm, người nó đỏ lợt đều cúng hết. Nhưng mà người ta không bao giờ cúng cái màu khác. Do vậy cho nên chúng ta học vậy nè, là chúng ta nói là khi nào chúng ta đứng vào cái một cấp cạnh một phía ánh sáng nhau, thì chúng ta thấy màu sắc kim cương, màu tím. Thì chúng ta biết tím ra màu tím là tại vì ta đứng một phía. Không có tin khác. Ta nghe cái hội giáo lý Phật dạy của thế, thế có nghĩa là coi như ta đứng rất quan tâm là cái kim cương là nó ra màu xanh da trời. Thì chúng ta bàn ý là màu xanh da trời. Thế mà ta nhìn được, ta đứng được 10 cạnh và ta thấy kim cương có, mặc dù ta không phải kim cương có mùi màu, mà nếu mà ta thấy hoài như lắp đồng á, thì ta thấy kim cương không biết ảo mà không có màu nào để nói được. Cái thực chất của cái là kim cương đó. À, do vậy cho nên là đừng có hỏi là anh trai là sản phẩm của gì thích. Cho nên lúc mà anh trai đó nè, không có đặt đây. Ở đây là đang tìm hiểu những cái thật sâu hơn. Thì nó, người mới ý tôi, mình đặt ra câu hỏi này cũng phải có. Có tư duy kỹ càng, câu hỏi nó có cái chất lượng là giáo lý không sâu quá thì là nó có lợi, còn bằng những cái bình thường quá ha thì tự mình phải tư duy. Thế ở đâu nó dẫn nó ra nè, theo cái cả đời là vui thích. Vậy đã là vui thích rồi là không còn gì khác. Tại sao lại lâm già đứng cái tôi là nó có ba cho tự tánh? Là muốn có sở tự tánh, khi ta sở tự tánh vương thành thật tự tánh. Vậy là nghĩa là không phải là vui thích rồi. Nó có ba tự tánh đàng hoàng ba. Ba. Và nó bác thức của ta bị tấm là kinh năm già. Lưu tức đối tượng bình thường cũng là một cái thành của kinh năm già. Đào tổng như tức đối tượng là do đủ đủ dương cơ muốn có chủng chủng vật hữu dân có sở chất tự tánh vô sở hữu mà chỗ đó là để trả lời tại sao kinh Lăng Già Phật đó có ba tự tánh. Mẹ nói tới cái đó là tôi nhắc cho đại chúng ai là người đi sâu với người cứu đạo Phật là phải nhớ cái từ tứ tất đạt. Phật xuất pháp, thiền bá chánh pháp, trong thời gian 40 năm là bằng cái cách đó. Tứ tất đạt, thế giới tất đạt. Tức là nói về cái phương diện tục đế mà ở cửa hiện tượng của thế gian này. Cho nên là khi mà nói những đề mà này là có tam tự tánh tôi là không phải là nói tâm thế. Chưa bảo là cái lúc nói tâm thế. Mà nó là thế giới tất cả. Còn khi nào mà đỡ nước nghĩa tất cả á, cứ là nói cho lưới trọn vẹn không còn cái nghĩa nào vừa chứ để có cái nghĩa ác có thể người ta đang gọi là mở cái nghĩa tập hạ tôi cho ta là cái bằng người học và để ý là ta không được gương cái nào thứ nhất là trong cái giới và tu sĩ mà muốn gì ba chân khác mà vươn cho bác không biết cái bác hả? Là vô vô hợp cho bác hả? Nó là cái cuốn 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 vậy, nó giống như là gà mất tóc. Cái chân này nó vươn tóc rồi, nó lấy cho chở chở, cái chân tóc tập tập, nó quay quay, thì dở lên, nó vươn chân kia. Thì dở vừa, chân kia lên, nó vừa dở gà vừa. Sau cái chân này cuốn rồi, nó dính gà này. Thành ra là cái tiếng đất đàn phải nắm. Ví dụ như là cái câu mà nó có ta thì tấm đó là không phải cái câu nói lưu nghĩa đâu. Không phải là mở nhất nghĩa đất đàn đâu. Phương tiện đấy. Cái câu này cũng là cơ mẹ người tối tế. Cái bà câu này. Cho bị mũi kế, nghiên kế, do mọi người đứng thế, đứng thế đủ khắp tập. Cái tâm nhân cái tất này, nó không có bản tâm. Đó, đây là trả lời vậy. Tại sao Kinh Lạc Hòa, Đức Thế Tôn nói có ba tự tánh, là đứng thế sở chấp tự tánh, yêu ra bảo tự tánh và nguyên thành Phật tự tánh. Tại sao Đức Thế Tôn nói vậy? Ở đây Phật trả lời rằng là do mọi người biến cố các sinh vật. Mà cái tính biến cố thể chất này mà Đức Thế Tôn gọi nó là như đài đó, không có tự tánh. Dù nó không có tự tánh, nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn nói nó có tự tánh, đó là tự tánh biến cố chất. Tại sao vậy? Là tại vì mọi người chấp như vậy thì Đức Thế Tôn gọi cái đó là cái tánh chấp thuộc về biến cơ của các vị đó thôi. Chứ thì nó có tánh. Gọi là tánh biến cơ đó không có tự tánh. của nó cái nào là có chừng đó nha. Giúp mình sợ hãi, thậm chí công kích, thử đáng. Là điều đó là tôi đã chấp nhận từ lâu rồi. Nếu vượt nói tôi lập trường thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tăng, quân đội nghe, một yếu chẳng cùng lần, gieo đất cấp tôi cũng cam nhận hết. Tôi không thích ba hoa giặc dẫn, thích thật điều thật tỏ ra minh minh. Những giả chân luôn lửa nghĩa thượng thừa, không được vậy, tôi không còn gì để nói. Chúng đại ca. Tại sao tôi nói ý kế này là tôi chấp nhận. Có thể công kích, có thể thủ đáng. Chứ qua chẳng ra là gì, hoặc là ta thương hại, hoặc là gì có pháp luật có bảo vệ cái quyền tự do của mọi người cho nên ta chưa đặt chết được. Thì trước rồi ta phải đi tới cái chỗ đó. Hoặc là thương hại, không đặt, đặt nó cũng chẳng có làm gì, cái đất nước Việt Nam là 77 triệu rồi. Chết một ông này chẳng làm cái gì. À, nó về cận thương và luật pháp và bảo vệ nữa thì mình không được làm vậy. Chứ còn có thể là tập chết được. Nội cái tấm lý kế này không? Lý kế là gì? Chủ biến là khổ nước. Lý kế là chất. Là chất mắt. Mà tôi nói vậy như thế này là mình đâu là 400 người ha. Là 400 cái kiểu chấp mắt khác nhau. Mà mỗi người đều có cái kiểu chấp khác nhau. Mà rất là khổ biết. Mỗi con người không có ai là không có cái kiểu chấp. Cái chấp của mình. Tôi nói như vậy, nếu chúng ta qua. Tâm đầu là bữa người ta. Mình coi cái nó còn thương cái người chúng ta mà. Chứ còn đọc gì đó, bu tu, ba ta, cô rô, tô ma gì đó. Mà nó có lỡ chứ. Mà nếu có lần lỡ hội của họ và bản thân họ là hàng ngày họ vỡ mình họ rằng gì coi rất là dễ sợ. Còn cái ngày mà lỡ hội của họ mà họ cầu mừng chúc mừng một cái lỡ gì đó là mặt mày họ vỡ giống như là cái thứ mà mình gọi là quý thần ác quỷ vô vốn vậy đó. Để con cá cũng kỳ cục mà ăn mặc cũng kỳ cục mà mình nói thì dễ hết, mặt mày dễ hết. Và cái máu của họ là nó có hai tầng, một tầng ở trên nó giống như cái quạt rồi, ở giữa nó có cái cành cây cắm xuống cái tầng dưới họ đậu lên. Mà họ nói rằng là cái tầng trên đó là biết chụp cái tàu, còn đưa cái cây ra và cắm xuống đó là biểu trưng của sợi dây. Còn cái tầng dưới mà là cái tàu họ đó biểu trưng đó là đất. Cái dòng giả của cái giống dân đó là từ trên trời mà thầm xuống bằng cái sợi dây. Mà bây giờ có ở cái mặt địa cầu này. Các người bạn có coi tivi bữa đó thấy à? Thì sao có thấy cái lần có tôi chạy trước không? À tất nhiên là đến Việt Nam mình thì có đó mình không có chịu rồi đó. Vậy mà cái lần đọc đó ta nói ta trên tàu ta xuống. Dòng vỡ cho tao vừa gớm lắm. Cho nên trong cà mưa hát xuống cái vỡ mặt của tao vậy ra một ý nghĩa thiên nhiên vĩ đại của ta. Không có làm vậy là không được. Cái cây mà sơn mà vỡ cho những cái thanh niên mà vỡ cập vừa mưa hát á. Cái cây cùng sáu cấp vậy là. Mà sơn đỏ đó là phải một cái nguồn. Những cái nguồn kinh nữ mà ta kiểu tài ba nó được nguồn sơn. Được nguồn sơn cái cây đó. Tất cả mấy người thường mà sơn được. Để cho các cái người nhà chân, các cái người về mà văn hóa, mà thực á, là cầm cái cây đó mà gõ ra, góc góc, lục tập gì ra, múa, hát cái lễ hội đó. Cho ra ai cũng xong rồi. Mình nghe những cái chuyện thuốc là, mình thấy nó không có cái nghĩa gì hết trời trời. Nhưng mà người ta tin cho nó đó, mà mình vô trong cái xứ đó, mà mình cãi là người ta giúp mình chết. Đó là do cái nguyên cớ của người ta của trong dân tộc đó. À. Còn dân tộc ở Việt Nam mình đang có các đồng bào phải nuôi ha. Cái cách ăn, cách uống, cái lễ hội của ta cũng vậy. Trong đó, 60 dân tộc là có 60 thứ thờ phượng không tính gì lễ khác nhau. Trong đó có cái tập đoàn nghi lễ mà trang trọng nhất của người miền núi của bạn ta uống rượu đựng trong cái chế và nghĩa là cầm năm mười cái câu ấm cúc mà ngồi cấp quan trọng nhất như tới đó thằng chúng đó là ta quý trọng là mèo cái đó là phải uống cái đó. Đó là nghi lễ là quan trọng, không làm vậy là ta không bao giờ ta chơi với mình. Rồi người ta thờ thần thánh thiêng liêng của ta riêng. Mà cái người tin của mình thì không có thờ thần thánh thiêng liêng như vậy. Người ta sợ ma rất dữ, nó cái nhà đó mà chết rồi, có người chết là ta bỏ nhà đó mà ta đi. Ta làm những cái chỗ khác cho chỗ ta ở được. Đó là cái cách biến cố của một giống dân nào đó ở đất nước ta đâu, chứ chưa phải là nó ở đâu. Chỉ biến cố là vậy đó. Và tính toán cho nó thì tự lấy ra một cái nấu chất. Mà sự thật của cái vũ trụ này nó không cần cái đó đâu. Gần đây ở Roma có chất gần 800 người. Là một cái đạo đó, người ta cho rằng là cái cuộc đời là tận thế. Cho nên ta biết nguyên cả nhà thờ chết 300-400 người. Rồi còn ngoài ra ta nên tự sát, tự giết, tự sát cổ, tự hại nhau. Nên là chết 700-800 người bây giờ còn đang ma mất cái tivi mỗi đêm nay. Đó là bây giờ muốn kế là ra cho cái xã hội kêu là chúng ta không tin cái thứ tận thế, chúng ta đã có sao đâu. Ở Hàn Quốc bao nhiêu lần ta tuyên bố tận thế. Ta nên còn nên bạn có nạp khách trên những cái vụ giáo của ta. Còn nên nên không tin cái thứ tận thế. Thì nó đã có sao đâu. Bao nhiêu dân tộc khác trên thế giới người ta không tin thì ta đã có sao đâu. Thế thì cái tin như vậy là biến cớ, là biến cớ phổ biến. Để một số đồng người. Còn như Việt Nam ta đó hả? Biến cớ nhiều thứ lắm. Tôi nói là nó đụng chạm. Tôi nói là gần đâu có một cái gia đình. Có một người bệnh rất nặng mà cái bệnh kỳ lắm, cưới rồi đi. Rồi đi trong thành phố thì đã cho các cô đi đã vào được người tàu là tàu đi ngủ. Bởi vậy ở bên Vĩnh Tàu mà đi tới Đà Lạt mà trong khi đó là đi là quăng xoa là cứ nằm thôi chứ. Chứ không có coi được cái gì hết. Không có nhìn được cái gì hết. Mà cứ rồi đi. Thế thì là cả nhà vậy mặt bài như viết rồi cái mặt bài còn có chút xíu. Ban đêm thì bớt ban ngày đòi ăn 20-30 lần, cả ngày đêm đó ăn hoài, ăn chút ăn đâu có được. Thế thì là mời đi Đà Lạt, mà đi thì là không nào nấu. Người ta mới hỏi tôi gì, trường hợp đó thì sao? Nếu mà không cho đi thì lỡ thân nhân mình chết nữa, mình ân hận, mà nếu mà cho đi thì sao? Tôi nói là có đi thì cũng được, để cho khỏi ân hận đó nè. Cái này là bởi vì một bệnh máu bầm nó hỏi bằng một bầm nhớ rõ. Thì tôi nói là vì bệnh máu bầm này là để cho khỏi ân hận là cứ cho đi. Thế thì có đi là phải có điều kiện. Điều thứ nhất là cái nhà của anh ta ở là cái nhà cùng với anh em kết nghĩa rồi, chứ không phải là cái nhà riêng của anh ta. Mặc dù anh ta có nhà nhưng mà anh ta không ở. Thế thì là những anh em cái nghĩa này, nếu như cái anh sư dân như mình đâu biết là làm chơi mà chết trên đó, hoặc cái người đường có dám cho người nhà không? Thì thứ nhất là ta lời tôi các bạn, rồi tôi mới góp ý. Thế người kia người ta nói, dạ, cho bà Phật thì nếu mà đi chết ở dọc đường, nó chết trong nhà thương, rồi về người ta không có cho vô nhà, nhưng mà tụi con là đạo chúa. Cho nên nó là bà vua chùa ý, âm là chùa ý chú Vinh, mà giải có chết rồi rồi, cứ nói đó ra nhà. Ngon nhà, cái đó là cái đi vượt qua đường cái biến kế à. Vượt qua đường cái biến kế, chết qua đường vẫn cứ thấy đâu vô nhà. Tiếp tục cái mình đây từ lâu rồi, bụng cao, chết không dám cho vô nhà. À, đi cái người chết ở đâu ngoài đường, tức là không dám cho vô nhà, đó là biến kế đấy. Biến cớ phải có tự tâm đó. Ở đâu là tôi dám cho người nhà. Cô hỏi câu thứ hai nữa. Cái điều thứ hai là phải thương lượng với cái đồ mà chủ cho muốn xe. Nếu như đi mà lỡ chết, dám bỏ xe chở về không? Người ta nói dạ không có sao hết, nếu là chết rồi cứ chở về. Tao có ngại, tao cũng gọi là thân trần, tao cũng cảm thương cái người bệnh hoạn này. Cứ đi, đó là lỡ chết là thân trần chở về. tôi thứ ba nó có hỏi trở về là thánh vương trù nằm nằm trong xe, tất nhiên là cái giờ tổng nó co gấp tay tôi nó co vừa bỏ đồ hàng không được, thì từng đó ông con người ta sẽ lấy ra và ta cắt cổ tay và cắt vợ người ta kéo thẳng ra nghe lớp lớp được chịu không. nó là trời ơi, như vậy tôi nói chịu hết cấp nhận. Nói vì tôi nói vừa là nhân chân chân à, thật sự cháu của tôi hỏi đó, nếu mà theo cái quan niệm mà thông thường là muốn có đó hả, người ta không dám làm đó. Cái người chủ nhà hang thân gian không dám cho xuất vào đường mà đem về nhà là một. Cái thứ hai là còn xe người ta cũng không chở. Mà nếu mà chở mà về mà nằm mà có lốc mà khứa dụng để mà chống ngay ra bỏ vô hành là người ta cũng không chịu. Vô lại đây tôi đưa ra ba điểm, người ta dám tại vì cái tình thương. Nó dám làm cho thỏa mãn cái người bệnh đó nè. Thế rồi mới vượt qua ba cái. Mà tôi muốn kéo sở tích tự tánh. Thì sao tôi nói không hề có tự tánh gì hết. Nhưng mà tôi muốn cái tích tự tánh của dân tộc Việt Nam ta nó từ lâu rồi ta rất sợ những cái điều mà tôi vừa nói. Còn tôi thì tất nhiên là tôi có muốn kéo rồi cho nên tôi đưa ra ba phương án nè. Nó được tự, chấp nhận vậy là cứ cho nó đi, đỡ khỏi anh hả. Rồi biết rằng là cái người này cái bệnh này là bệnh không có sống nổi. Bác sĩ tầm qua rồi nói là từ 3 tháng tới 6 tháng. Còn có hơn. Mà thật sự là cũng không thế nào mà sống được. Nhưng mà người ta muốn thương trong dân mặt. Người ta tiêu như vậy. Mà tiêu như vậy là phải vượt qua 3 lần mới có cái chất. Tối lên tầng Việt Nam. À, cái điều là ý tôi muốn nói là cái việc mà mình chấp mắt ra là do biến cơ hết. Chứ thật sự là có tai nạn gì đó, thành nhân dân gì là không thể hấm gì hết, không có sao hết. Điều đó đều rõ ràng như thế. Có sao hết, vậy mà mình chạy vô chết lắm. Đó là đó vừa cái tục nha, cái thành tục. Mình biến cơ hết. Càng giờ tới thờ phượng đó nè. Cái thờ phượng của dân tộc Việt Nam mình biến cái quá trình đổi đi. Mình thờ phượng ở trong nhà, như cái nhà, nó là mình cái nhà rộng minh mông mà trong đời vỡ thánh mạng ở không à. Còn cái người của nhà ở trong cái chỗ nó hấp nó xíu, thành bệnh hoạn, cái chỗ nó xíu vậy, còn nó chết bởi thờ trên nhà cửa của người nữ, nó quan công, nó tư mạng táo nguyên, nó bà ông bà cho người nó tỏ, là còn cái người chủ nhà thực sự đó, là cái trình bệnh hoạn mình chết thì nằm trong hấp cái xíu, thì nóng ra như vậy. Để có thấm đàn ở sao mà. Cái nhà của đồng chí của Nam ta là phần người là vậy. Mà tụi ta có thánh thần nào đâu. Cái lòng kính trọng thì cái điều đó là cái điều quý thôi. Nhưng mà giống như là mình bệnh là mình nằm ở chỗ nào mà tôi bớt ở máy mà nằm được như là cứ đưa người nữ vào tiên trang bên trụ tôi nặng mới lên tiên trang này mình ở mình nằm được cái bệnh vậy chứ. Nhưng mà người ta thậm chí là rồi quý tặng cho tặng kính cho chỗ nào ông bà ha toàn cái nhà lớn để cho thâm thần những người khúc mặt khúc mày mà thường sao không có. Đạo Phật thì nó nói thẳng là không có. Ông bà của ta là phải nói rằng là do cái nghiệp tập khí ngự thủ tập khí tôi tiền như được khí động thuộc tâm như ngự thuộc đó mà sao còn phải học vậy đó, không dám hiểu như vậy, không dám hiểu như vậy cho nó gọi là cái người là đoạn nghiệp kiến đoạt cái sai lầm về hiểu biết về nhận thức. Ở đâu mình sợ quá đi. Mình thờ đủ thứ hết rồi hết rồi. Mà tôi nói người làm sợ chút rồi. Nếu mà cái người đạo Phật mà thờ nhiều ân á. Là mình nó được về ba thần giáo chứ không phải là Phật giáo. Phật giáo có chút sợ cái thế lực của ba thần. Vì cái tắc không có thần đạo Phật ra được hết. Chúc kêu tôi vô cái nghiệp tập khí. Vô cái tập khí rồi cái nghiệp thân bất tử của thân thủy của mình. Và nó tái sinh cho là tôi không bị thục. Cái chương trình nhân quả đầu này và đầu khác. Mà người học Phật thật không hề có sợ. Cho nên nói cái này là định dạng dữ đất đó nhé. lớn biến cố của xã hội á. Nhưng mà cái mùa này là mùa ảnh hưởng đó, ảnh hưởng nhiều chỗ lắm. Mùa hương là người ta trưng trưng đúng vậy đó. Mà chú Kho là trưng trưng thất sơn bảy núi trưng trưng người ta, và Tây Ninh cũng vậy. Chúng ta hả, người ta tin tưởng dữ lắm. Nhưng mà cái này tôi nói từ lâu rồi, tin tưởng như vậy có nghĩa là các vị chưa thấm nhìn đạo Phật đâu. Vua Phật bất vệ, vua Phật bất vô như thiên thần quỷ, quỷ vật. Các vị Phật sợ những cái lực của thiên thần quỷ vật á, là các vị chưa có đoạn trừ được cái kiến vật bao giờ. Mà chưa đoạn trừ kiến vật, cái tức là cái vật tích kỷ nhất hay làm đó. Vì các vị không có trước kiến vật, không có tích làm vào cái bản gì, nhớ không? Cái bản nguyện thánh là cái quả vị tôi đã. Tôi đã hoàn, tôi đã hoàn hồi lại chứng được kết nạp vào cái bản nguyện thánh. Tôi là cái quả ơi. Cái quả tôi đã hoàn. Tôi chỉ là thất vai. Nó kết nạp vào cái bản nguyện thánh đó. Là cái trí tuệ của người này không có gì thất thám ở nơi nữa. Do vậy cho nên cái sai, cái cá, cái đúng, cái lý, cái vô tư lý, người ta hiểu rồi, ta không làm sai. Do vậy mà ta không còn đó, địa ngục nào hiểu và xuất hành. Nhưng mà nếu mà mình không bồi dưỡng cái trí tuệ, mình đỡ mình sợ tụng lưng đà la đó, tức là cái thần kiến vật, thân kiến, chưa giải được, giải quyết được, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giáo thân tự kiến, chưa giải quyết được, con nên là chưa có làm đảm được. Và chưa kết bạn vào cái bản nguyện thánh, chưa chứng được quả tu đầu hoàng là chúng ta còn luôn ngồi cái tờ người ở tu la là chuyện bình thường, ai cũng có, chưa ra nhiều lắm đâu. Mà còn cái nó luôn hồi vào cái địa ngục là quý thân là cái hắc ám đó, là cái nguyên nhân đau khổ cùng cực của kiếp người. Mà nếu mà ta không có quá giải được cái khí vào cái này, là ta có thể còn ở trong những ba cái đường đau khổ cùng cực là chúng sanh ngạ quỷ và địa ngục. Tức là cái đức tin của ta, chúng ta coi chừng, phải kiên quyết, sáng suốt, phải dứt khoát. Và một lần nữa tôi nói nữa đó, tôi nói ví dụ như tất cả như là hội mà cúng đừng. Những cái năm mà giặt giải cúng tâm với cái đừng không còn được cúng thì có sao không? Nó có sao? Cái đừng đó là do như mưa nào đó, ông sắc phong vậy thôi. Các thân ta cho ai đó gọi là ông gì đó được hưởng cái hương quả cúng nguồn của đó vậy, là chẳng qua là cái ý con vua vậy đó. Chứ mình không biết ông đó là cái ông nào mà có hay không. Thế thì nói ra mình nổi tiếng, rồi những cái năm mà chiến tâm trần chất sự đau khổ của con người thì ai là ở đó mà yên tâm để mà cúng. Thế người có thân thật ra ăn bằng cái gì ở đâu, rồi chẳng lẽ là giận hận đã trả hết dân trong làng của ta hay sao? Thì bây giờ đâu là yên giờ là cúng lại thì nói ông thờ cho người ta yên hả? Có đâu, đạo Phật không bao giờ là tin cái đó. Nếu ông không có nguyện thờ hỏi cho người ta yên, cũng như nếu ông không có làm cái nguyện cho mọi người ta, nếu người ta ăn nguyện ở lành, người ta tu tâm nguyện, nguyện giới tập tưởng, không có bằng thánh nào làm cái gì người ta được hết. Nhưng mà biến cố sợ tập, mỗi người trong xã hội được đồng ý rằng năm nào mình phải đi cái lễ của ông thần nào, ông thua thấm nọ, bà chúa kia để cho được bình an, thậm chí là đi bao tiền để làm ăn cho nó khá. Cái đó là biến cố và chấp tự tánh. Rồi bây giờ đây mà tôi nói ví dụ như các vị mà tôi nhận thức được cái nữa rồi đó, các vị không làm gì nữa. Coi cho các vị có gì không? Chắc chắn là các vị sẽ không có gì hết, mà càng nhớ nhàng hơn, thanh thoát hơn, tâm hồn các vị lớn mạnh như các vị không có bị đau khổ những cái thứ lặt vặt phục vụ cho cái thứ mà không hề có được cái gì. Nên như đó là gọi là đoạn trừ được kiến vật, đoạn trừ cái sai lầm, nhận thức được thân kiến, về biên kiến, về tà kiến, về kiến thủ kiến. Và bằng cái đến cái chắc là tôi nói nó nhiều thứ lắm. Cho tới nỗi cái đám đám ma mà những đàn bác xuyên nặng nề như vậy mà phải nhào ra nằm cả đường để cho, để gọi là trả hiếu được chứ. Nằm dưới đất đó. Hồi nhỏ tôi biết tôi như lên cái đám mà ông già rồi ông chết rồi, cái rồi mấy cái ông thầy đệ tử nè. Cái đêm xuyên đi ra rồi cái rồi nằm ngay cửa rồi vậy. Cái chàng nằm ngay cửa là cái ba cái ông xuyên cực nó chết rồi. nó mà đạp lên con đó thì nó nhìn bảo định nó lại rồi sao? Mà còn là cách để tạo được tầng ba cho họ tới nãy mặt rồi. Đó là tám nó như vậy đó. Quá xa lầm đi chứ. Còn cái chợ nữa là nghe cái xưa là chợ mười mấy ngàn nhân vừa đặt một cái bếp. Gọi là đặt để cho cái dân hồn được xưa. Trời ơi, thật ơi, mấy người nói cái gì vậy? Mấy người nói cái gì? Đưa ra cái người mà nói vậy. Quá tệ ha. Cái đó là đặt gọi là biết cái gì hả? Chết. Tức là do anh tính toán, anh cho nó, anh nghĩ ngợi, anh đặt nó ra, anh tốn tên, anh sợ, rồi anh làm bậy vậy thôi. Đó. Còn bốn con thì đi vô chùa Ngọc Hoàng mới ra mấy cái nẻ xanh nẻ đỏ. À ra để có con. Ờ khổ lắm mà có con ra thì suy dạ lắm, bộ thì vô rồi ai đâu. Con này ra trong trời ơi nó khởi dạ nó không nghe. Thế mà chẳng lẽ người vô rồi thì ra phải thật. Đó cho con mà nó hiền hay sao? Không có vậy được. Hấp kia mà có cái hấp ổn tích được chưa chưa hả? Thế là đâu đủ sống á. Tập kia tập ta. Con hiểu thẳng á. Cái là gì đó là vui la chứ không được á. Vui la thì nói nhanh rõ nó tu. Cái nào là ai nói thì nhanh rõ là tôi tục ông đó. À, còn con già này nói thì nhanh rõ thì nó nhanh quá. Như Lai nói cái chuyện giáo lý linh hồn lục đạo, nói chừng nào có người nào nói không có linh hồn lục đạo gì hết thì tôi biết thật không đó, tôi không phải cả trở ngược lại không. Thế thì là cái những cái số cách này là tôi nói và các người về tôi như cho kỹ nhiều thứ lắm. Những người đi làm người hạ bạ thì cúng cúng cá ông, cúng đạp thủ. Ờ, có lần tôi nói là ví dụ như đồ sơn có cái tục mà ta cúng mà làm ăn hay khá là năm nào nó cũng chở tâu lắm. Rồi cho tâu đụng nhau giả xình á. Tâu như con tâu như mập đó rồi đem ra cho đụng nó là sắp chết nhau và có con giả xình ngay tại chỗ. Tâu đến cái chuyện nào, cuối cùng rồi con tâu mà thánh trọng á, quyết hạn á, là bao nhiêu làm thật lập tức, tốt. Mình làm ăn, thật sự hay không? Nếu cần, anh bảo đảm rằng là những cái tầm quyền phong đó, tại sao anh tâu đàng hoàng mà anh không ủng hộ ta đỡ cho thuyền người đánh mà người thuyền có chết bao nhiêu người nhà nước phải là thì dân cũng chết được. Nếu ông là thành thánh, ông đã từng ăn tâu với ta rồi, tâu mà ta hãnh nhất, sao ông không ủng hộ ta? Nhưng mà cái đó có nói lắm, nói cái đó nó đụng chạm với cái tình cảm tâm tư của người ta. Nó nhiễm vô cùng. Cho nên là cái người ta dám nói rằng tôi giảng cái chủ của tôi đó còn không khác nào việc động mà ôm tạc bạn mà nhảy lên cho tăng mỹ. Cái đó là cái đoạn cách mạng á, cái mạng hai mùa đó chấp pháp mới đồng lòng nó nói vậy. Cái giảng của tôi là coi như là cảm tử nhân. Ôm tạc bạn ôm bậc pháp. Bật pháp mà nghĩa là dỡ hầm nắp miệng cho tăng nhảy vô. Nhưng mà việc ra thì cái bà bây giờ á, cái bà bây giờ là cái trình độ dân trí còn nâng cao rồi, người ta có cái tự do. Cho nên là có người nào nghe được, có người nào nghe không được là họ đã đi, chứ họ không có làm cái chữ mà phụ ngơ quán trà rồi đã nữa. Do vậy cho nên là tôi mới còn ở đất bãi tới ngày nay. Chứ không có là con vẫn còn nở đâu. Nói chữ đó là khó còn đó. Tôi cứ muốn cái xe cấp nó nặng quá nè. Mà tôi học tôi nghiên cứu Đạo Phật rồi tôi thấy tôi tội nghiệp. Phải thường quá để cho tôi có mất gì đâu. Rồi cái miếng kế sở chốc nó nặng quá nè. Mà tôi học tôi nghiên cứu Đạo Phật rồi tôi thấy tôi tội nghiệp. Phải thường quá để cho tôi có mất gì đâu. Mọi người thử, cái tất mất thử cho mọi người có mất gì của tôi đâu. nhưng mà đau lắm. Nhìn nếu mà không phải của đạo Phật thì chuyện của xã hội mình không có quyền, không có nói. Nhưng mà những cái người gọi là đệ tử Phật mà cái đích chung mà không có nhận thức, không có sáng suốt, để mà đi vào con đường biến kế sẽ chết, tội nghiệp lắm, thua lắm. Tại vì cái tính chất mà sai lầm như vậy, Như Lai gọi đó là biến kế sẽ chết tội. Tự tánh đó là cái tánh, đó là cái tính chất của các vị tự đặt ra, tự tưởng tượng ra, rồi tự sợ hãi, rồi tự tôn thờ, rồi tự kính lại, chứ cái đó không có thật gì hết. Những cái ông gọi là ông thần, ông thánh, bà chúa, bà tiên này kia đó không có thật gì hết. Chỉ có cái nhân quả của các vị là do từ một tập khí nhị thủ tập khí câu, từ một tập khí tập mà thuộc sanh như vậy, vì gì tập đó là giáo lý của Đạo Phật. Vậy mà các vị sợ đủ đúng. Như là gọi cái tánh chất mắt sợ sệt một cách vô lý đó, không có chỗ lý đó, gọi là biến kế sợ đất tự tâm. Đó là tại cái tất chất phổ biến của mọi người đồng ý với nhau như vậy, chấp như vậy, rồi tâm như vậy, gọi đó là tánh biến kế sợ đất. Do vậy cho nên là Đức Thế Tôn nói là sau này có nói này, biến kế sợ đất là không có, y thật sợ cũng không có. Thì ta sợ là phân biệt duyên sơ sanh, duyên thật thật ưu bí là thường dưới như truyền tánh ở những bài kệ dưới đây. Thế thì là nói chung lại á, rồi mà nói mà cho hiểu rồi đầy đủ đó, nói mấy ngày về cái biến kế chất tự tánh. Nó ở trong cái xã hội của con người mà từ Việt Nam tới thế giới ra, nó có trời thì nổi được. Nhưng nó có cái tâm biến kế của chất tự tánh của họ riêng. Trung Quốc cho ta năm biến kế sẽ chấp riêng cho một dân tộc, họ là dân tộc gì ghi gớm lắm. Nhật Bản thì cũng cho mình có một cái quá trình với dân tộc mình ghi gớm lắm. Việt Nam mình thì con rồng cháu tiên. Rồi ngoài ra cái nghi lễ tộc của tộc á, nội cái mà làm đám ma, làm đám ma, làm đám cưới rồi của mình đó, là do mình học cái trật tự, cái nguồn lý của tổng tử mà bắt xuất từ Trung Quốc truyền qua đấy chứ. Cho nên là cái nguồn lý đó, cái trật tự đó của cái thời đại đó, vua truyền lâu đời, bây giờ mình làm vậy, ai cũng làm vậy, mà không làm vậy là ta cho rằng là không đúng như vậy. Mà gần đây cái nhà nội có một cái đám cưới, mấy trăm đám cưới gộp lại một lần. Thành phố Hồ Chí Minh có mấy trăm đám cưới gộp lại là một ngày ở trong cái chỗ nào đó do cái tổ chức của quy định ha. Tôi nói thật đó, nếu mà nhà nước mình mà tổ chức được cái đó, văn minh lắm đó. Cải tạo, xây dựng một cái tư tưởng mới, không có chuyện gì mà phải làm. Cho nó gồm là khó khăn, tốn kém, có người làm đám cưới cho con rồi là mất chức ở tù luôn. Đại ví dụ đẻ con thó thì nó phá rồi. Ông có quyền có chức làm đám cưới cho con thật sớm rồi là mất chức ở tù luôn. Sợ bạc tử mà. Đời xưa cái đồ cổ cũng vậy. Một cái đám cưới sợ bao nhiêu tỷ ha. Rồi cũng coi như là cũng đi tới cái chỗ siêu tàn diệt dân. Không có thể đám cưới lớn mà cái cặp vợ chồng hay cái gia đình nó có hạnh phúc đâu. Cho nên là cái nghi lễ tập tục ha, pháp lý nhà nước cho mẹ hai bên đồng ý, nghiên cứu trình độ của hai người trong là hôn trong an ha, mà có trình độ có nghề nghiệp làm ăn nhau là làm nghiên cứu rất đơn giản mà người ta có thể có hạnh phúc, không cần làm nên mình đâu. Mọi cái đó không mình là đủ khó rồi, khó lắm. Vì cái biến kế sẽ tất từ lâu rồi. Biến kế là người bắt cái bà muốn mà làm đám cưới cho con là phải 300-400 cái phần tàu cao, 300-400 phần quà bánh. Do vậy cho nên là cái bánh nó phải làm bánh giỡn, trà phải làm trà giỡn, cái hộp cho nó ngon lành mà lấy ra không có được màu trà. Làm vậy đâu cho nó 300 phần nó nổi chứ. Thế nó mà bằng trong đó là 100 cái lô trà mà trà 100 gram hay là 200 gram trà ngon mà mua 300 phần rồi. Là sao ta đi nổi? Thế là cái hộp bánh trà rất là ngon, bánh rất ngon, coi đẹp lắm ba mà lấy ra cái xíu trà. Để bán rẻ, bán rẻ để tôi đi tặng bà con rằng là tôi sắp gả con, tôi sắp cưới cháu. cái đặc tục nó làm mệt vô cùng mà. Còn miền Nam thì nó đòi cho được cái đôi bông. Không có đôi bông là cái thằng đó nó nghèo mệt quá vậy là không có giả, chỉ vì đôi bông. Chứ còn có gì đâu, đâu mà mình có thèm cho mà mình đụng vàng á, đụng cái ăn vậy đó. Có chừng mình về làm ăn khác rồi, bây giờ em muốn làm gì làm này, cái bông này anh giao hết cho em nè. Mà cái không cần tận bông, thì có sao không, có mất hạnh phúc gì không? Đâu có gì đâu, vàng em có hết mà. À, đây là cái đòi thì được cái đôi bông, có khi ta chưa có bông. Hoặc đôi bông anh dễ cái tích mất này kia. Đó là biến cái sự tích. Cái tục gọi là cái tục lẽ mà lẽ ra không cần có, mà không có tương quan gì tới cái sự tục của đứa trẻ, nhưng mà mình không dám làm. Tôi nghe mà xã hội mà cải tạo được cái lối làm đó cứ tập thể đông như vậy, tôi quan nhanh lắm. Một cái nữa là cái đám ma ha, nhà nước ra lộng rồi mà không làm được là không được để lâu. Có ba ngày là được rồi, là vua rồi. Vậy mà mình đây để 7 ngày, có gì 8 ngày. Để cho thúi chảy, nước tan tầm rồi mới chết. Rồi mới bao, mới bạch. Tốn kém bao nhiêu người, sức khỏe bao nhiêu người. Cho nên là cái giới mà tu hành, mà tôi nhớ là tôi tội nghiệp lắm. Cái hàng để 5-6 ngày như vậy mà đứng. Mỗi lần mình tung tin thì mình muốn nói, nó phải trước đây như là trong như đi nói ra thì mình phải khích thở vô. À, nếu mà bạn đại vô đó thì phải nói, khích thở vô, nên mình hít ở đâu? Hít kéo bên cái hàng dây là làm sao mà ta sắp. Tội nghiệp vô không? Chỉ vì có 100 ngàn, 200 ngàn mà coi cái tình mạng của người ta có thể chết rồi. Cái không khí nó ô nhiễm như vậy. Nhưng mà chỉ vì có tiền thì bắt người ta lại, nó cũng vậy đó. Không có bắt, nhưng mà chỉ người làm cho người ta vui tuần mà ta đã làm vậy đó. Rồi cái tập tục như vậy, cái biến cớ sở thích như vậy là tội nghiệp vô cùng đau khổ. Cho nên là tôi nói là vậy đó, cho nên ta nói tôi là cộng sản như vậy đó. Chứ cộng sản như đâu, bà sao bà qua. Nhưng mà cái chủ trương mà đưa ra mà khuyến cáo mọi người là 3 ngày, hoặc là quá thiêu, hoặc là cho có thêm. Đẹp quá đi chứ, đủ quá đi chứ. Mình biến kế dữ lắm. Chứ còn cúng cơm cái gì mà ra bằng nhà ăn đồ ăn thiệt ngon mà nấu ăn được có chút xíu có giờ muỗng cà phê à. Mà đây mới chết rồi đó để trên bàn là kêu thầy lại dọn 5-6 món cúng bữa ăn đi. Các bạn không được, nó chết đây. Anh không nổi 6 tháng rồi, cái nó chết. Tôi nghe nó dặn, làm nhà mới thầy lại cho hôm qua thẩm nhất tâm tụng cảnh lâm mà đáy lâm mà sàn thọ tài hưởng cực cúng dường tam chủ cầu gì lệ ta đó trời ơi làm sao nó đó mà ăn được bao vậy. Mới chết đó ăn không nổi mới chết. Mới có rồi em bắt ăn. Cái chuyện kỳ cũng như vậy mà làm được đó chứ. Có thì là do đủ đủ biến. Xong rồi là đọc tôi nói này tôi biết nguy hiểm lắm. Nhưng mà tôi nói vậy các vị nào muốn nghe anh nghe thôi chửi bỏ. Chửi bỏ không cần nhắn. Hồi ba phía lộ nà, Đức Thế Tôn nói, ông đi tới chỗ đâu, phía Pháp là có lợi nó mắng nhất ông đó. À phía lộ nà, nói mặt Thế Tôn nói là mắng nhất cho họ còn thương con, họ chưa quấn con. Đức Phật nói họ có thể quấn ông đó. Ông phía lộ nà nói giờ mặt Thế Tôn, nếu mà họ quấn con á, thì cũng còn thương con, họ chưa giết con. Đức Phật nói, nó có thể giết ông đó. Ông phía lộ nà nói mặt Thế Tôn nói là, mà họ có giết con thì coi như là con hoàn thành nhiệm vụ. Tôi hoàn thành nhiệm vụ hoàn nhiên chấp pháp lại là quần sanh tiếp dẫn lại là báo Phật ân đức. Vì tôi quan niệm rằng là con mà có chết thì cũng như là cái mình bấm người ta cứ lũ sóc ta lại trở về cái bản thể của nước thôi. Mà cái tôi còn hiểu chỗ đó là con đâu có ngán đâu. bán nhá, mà thứ nhất là bán ba hủ là quá xót xìu, nói đầu là quá lớn quá lời. Không hề tất cả. Thật sự đạo chúng không hề có sợ. Thật ra tôi nói cái này mà không đấm ra nó nhiều mặt lắm, nó không có hết được. Là do bị biến cơ. Biến cơ là cái lối chấp mắt thở biến của nhân loại. Bao nhiêu triệu thứ dân tộc ở trên cái mặt đất này, là có bao nhiêu triệu cái đức tin, cái biến cơ, cái chấp mắt này, không ai giống ai hết. Chỉ có cái điều là theo cái đạo Phật đó này, khi mà người ta không có thấy được cái chân lý, không phải là cái bậc giác ngộ vô thượng, thì cái thấy cái tâm mắt của người ta nó không có đúng chân lý, do vậy mà nó thành ra cái nguyên nhân đau khổ một cách vô lý. Vì vậy cho nó là Phật thì mình có nói sao cho đệ tử Phật ha, nhận thức được cái chân lý đỡ mà mình lại bỏ những cái đau khổ thôi, chứ có nhầm gì hết, không có nhầm cái gì cho cái người nói. Ví dụ như tôi nói tôi không có được cái gì mà Đức Phật dạy cho không, Phật cũng không có được cái gì. Nhưng mà thấy tội nghiệp những người chúng sanh, người ta biến cớ một cách chấp mắt, một cách sai lầm, người ta đau khổ một cách vô lý. Mà Đức Phật là nói, là Đức Phật dạy đệ tử phải truyền bá cái chánh pháp đỡ cho người ta gột rửa những cái khổ vô lý không đáng có trong cuộc sống. Vậy thôi. Cho nên dưới mắt tôi giờ tôi rất là thương lắm chứ. Thường lắm. Và mình làm không có sợ. Cho nên đây là cơ hội đó là độc nhất là có gì đây rồi tại bởi là vậy đấy. Tới chủ nhật vậy đó thì nói vậy đó. Nhưng mà cũng không phải là ai cũng đồng ý hết ha. Nhưng mà cũng hy vọng rằng là nghe rồi suy nghĩ rồi. Rồi mình thấy nó phải đó là mình sống theo cái đó. Sống theo cái lẽ phải đó. Thì mình sẽ nhẹ nhàng ra. Cái mạnh lớn nha. Để tử Phật của chúng ta nha. Quy rồi hết nha. Mà còn cấp bách những cái không cần thiết. Gây đau khổ cấp bước. Cái đó gọi là bước cái sự cấp tự tâm. Cho nên là cái chúng ta nói tự tâm thì thật chẳng có tự tâm gì. Tại vì chấp vậy đó gọi là cái tâm chấp. Quân co sơ đo. Do cái tưởng tượng, do cái đức tin của mọi người, do cái nào không có. Nghi lễ tập quán, kể cả cái chế độ chính trị cũng vậy. Chế độ chính trị, ví dụ như giờ bên Vương quốc Anh ha. Trong cái giới giờ nhiều nước người ta đâu có chế độ một thứ nữa. Nhưng mà bên Vương quốc Anh bây giờ vẫn còn tôn sùng nữ hoàng. Bên Xuyên bây giờ vẫn còn tôn sùng hoàng đế, bên Nhật cũng còn. Trong khi những người khác thì ta đi vào cái chế độ cộng hòa xã hội gì đó, người ta chỉ cần tổng thống thôi. Còn như chế độ xã hội Việt Nam ta thì không tổng thống nữa. Mà ta bằng lòng với cái chế độ của tổng bí thư và của thủ tướng, dụ dỗ thì đó cũng là cái cách muốn cái sắp vậy thôi, cho cái đó nó cũng có cái tự tâm gì cả. Chẳng qua là hơn kém nhau ở một cái chế độ nào mà nó làm cho con người được hạnh phúc hơn, ăn lành hơn, tự do hơn, thoải mái hơn, thì cái đó gọi là ưu việt. Thì thật là không có cái nào mà nó có cái tự tâm, có cái chế độ nào nó có cái tự tâm cố định nào. Cả chế độ ha, về mặt chính trị, về mặt phong tục, tập quán, tín ngưỡng, nhân loại nguyên kế sẽ tập dữ lắm. Cái vấn đề đây nè, như tôi hỏi nãy nè, có người mà người ta quyết định là hãy vô giảng đạo là tôi bắt buộc là ông thầy phải giảng đạo là anh cha, mà giảng đạo mà không đề cập bắt buộc ông cha là người ta không phục. Đó. Mỗi lần có cái thơ ở trên 30 thuộc gửi xuống tôi, ta nói rồi, ta hỏi tôi vì sao mà tôi không có đề cập cái vấn đề anh cho trường. Mà nếu một người muốn tu hành cho nó thanh tịnh mà lấy huyết dục của chúng sanh vậy rồi cho vô trong cơ thể của mình á, rồi làm sao mà thành trời thành Phật rồi thành thánh hiền được? Nghĩa là ý người ta muốn nói là phải ăn chay chưa? Thực ra cái đó là cái cứu cánh của đạo Phật hả? Cũng như đây là câu hỏi mà có vấn đề ăn chay nè. Ý muốn là phải nói là tập tiên ăn chay chưa? Nhưng mà riêng tôi thì tôi các vị ông này ăn chay tháng là 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày gì đều được hết. Cái của tôi nói là vô cầu thánh bố thí mà cấm thủ là thánh trụ. Các vị tham lam tiền của người ta có vụ thâu hết cơm từ hướng nội tới hướng ngoại là nó cả bao nhiêu là trăm triệu bao nhiêu tỷ thì đem về các vị đi làm bố thí. Và nếu mà thâu được là 500 triệu đi bố thí 300 và 400 có phước hay không phước, vừa lại tâm chưa nậu chưa nọ, thế là cái bố thí đó phước hay là không phước hay là tội? Đối với đạo Phật là cái đó tội đó nha. Cho nên coi chừng cái bố thí là quý, nhưng mà bố thí là làm ra tội. Sao coi là mình là ai, mình làm cái gì, mình làm được cái gì cho ai? Có bằng không mà mình lấy của ta mình làm của mình, rồi mình đề cao cái bản ngã của mình lên. Những người nào theo mình tham đều được tăng bốc nâng cao lên chính là do cái tài sản của nhiều người gom lại. Thế thì cái bố thí đó đạo Phật không dạy làm đâu. Cẩn thủ thắng tùy tài, các vị những người thân ba nghiệp bất sát các bạn cũng làm được chưa? Được. Không giận ngôn, không ủng hữu, không lỗi thiệt, không ác khẩu được chưa? Được. Các vị làm chủ ý nghĩ tham sân si được chưa? Được. Đó là các vị cẩn thủ giữ gìn thân khẩu ý thì các vị không ăn chay trường mà vẫn an lành dẫn cho bản thân, phúc đức cho bản thân mà lợi lạc cho xã hội nữa. Bằng có khi mình ăn chay rất kỹ không, nhưng mà mình không có nhận thức được cái tâm lý chứ ăn chay không thật thật khẩu ý mình không có biết cái cách để sửa, để trị, để bồi dưỡng. Thế thì là cái ăn chay đó đối với tôi là tôi không có, tôi cũng bắt buộc không động viên ăn chay kiểu đó. Có những người xấu nói chuyện với tôi mà thật sự tôi biết thiệt á, anh ta tôi thật sự tôi thương lắm, thương lắm rồi, thương mà tội nghiệp á, cứu không nổi. Chân nó biểu hiện ra cái đời sống đó nè, mình thấy là mình cứu không nổi, nhưng mà ta cứu được cái anh trai rất là kỹ lưỡng mà cứu không nổi. Đã khổ chuyên miên. Cho nên là cái chúng đạo ca đó, tôi nói đạo chúng nhớ cái câu mà cái bài thi ca là đám bắt bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, chứ năng giải thổ như ý châu, là tự lợi lại tha tức bất kiệt. Cần ôm gốc quan tâm chỉ cần ngọn, gốc mà đứng rồi thì cần ngọn nó sẽ sinh sê. Như mảnh châu nó thâu hết ánh trăng vàng, mảnh châu là trăng vàng vạt sáng mơ màng, cái mảnh châu nó thâu trọn vẹn. Cũng như thế tâm ta là cái châu mảnh đó, cái châu như ý đó, cái như ý châu là cái tâm của ta đó nè, cái giá trị lớn vô vàn. Nếu mình tấm thức mình quay về với cái thường trú chân tâm, thì trú chân tâm mình tức là mảnh châu đó, dùng tự lợi dẫu lợi tha đời đời không bao giờ hết. Cho nên là tu hành là trong cái gốc, trong cái gốc là thấy được cái tấm chất nhiều nguyễn tâm ba đề thủ thị diệu liên hoa kim can dương bảo giác, nhiều nguyễn tâm ba đề đơn chỉ siêu vô học hữu ra thì đạo ma thập phương bạc và phạm nhất lộ nhất tàn môn. Cái pháp nhiều quyển tâm mà bờ đó là Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm đó. Đây là diệu liên quan, cái người mà ôm cái gốc như quả tâm ma đời đó, tôi là tâm ma đời đó, là coi như là dị lân qua đó, ở trong bùn mà không bị nhiễm ô bởi bùn. Người đó ở trong cõi đời ngủ trượt, kiếp trượt, kiếp trượt, từ máu trượt, chúng sinh trượt, bạn trượt, mà người đời không bị năm trượt hoành hành. Giống như hoa sen vậy. Thử tự diệu lên qua chuyên can dương bảo giác. Đấy là cái giá quý giá vô cùng, nó sắc bén, nó như là kim can luôn. Chuyên can, kim cương đó là cứng rồi, mà kim can luôn là nó vô địch. Cho dương bảo giác. Như quyến tâm ban đầu đồng chỉ siêu vô học. Ráng mà tu duy mà quán chiếu về cái pháp môn mà tu như quyến tâm ban đầu đó là khả năng tan và là vô qua hàng A-la-hán. Thử là vì đặng na thập phương bằng và phạm nhất lộ nhất bàn môn. Đấy là một cái nền giáo lý. Mà mười phương bằng và phạm tức là mười phương chư Phật. Đi con đường đó mà đến cái quả bồ đề vô thượng và nhất bàn vô thượng đó. Do vậy cho nên cần ôm gốc chứ đừng quan tâm chứ cầm gõ. Gốc mà vững rồi thì cầm gõ nó sẽ xung xe. Tôi thì cho tới ngày nay đó tôi nghiên cứu các cái pháp môn tu hay lắm. Môn tu nào tôi thấy cũng có độc đáo của nó. Nhưng mà cái mà cái gọn nhất là ôm cái gốc là như quyến tâm ba đề. Thế thì do mọi người quyến kế đủ thứ vật, cái tâm quyến kế của tất này là không có. Cái năng dạy như lai nó có ba tấm. Quyến kế của tất tự tấm, thì nó có tự tấm, nhưng mà tự tấm luôn thành thật tự tánh, mà thì thật là cái tâm biến cái số tâm này là tại vì nó người tâm như vậy, tâm sao như vậy, như là gọi đó là cái tâm biến cơ sở, sở chất của các vị đó mà thôi. À, bây giờ là biến cái số tâm cũng còn. Do sai, sai lầm, do nhận thức sai lầm. Mà đại chúng để ý nha, nội nước mình thôi bao nhiêu, mấy chục thứ dân ha, là có mấy chục thứ tính lượng. Tín ngưỡng của dân tộc này không giống tín ngưỡng dân tộc kia. Nhưng mà đã có sao đâu. Điều đó chứng tỏ là cái tín ngưỡng đó không có thật. Cái nước lần sau 150 dân dân họ cũng có 150 cái thứ tín ngưỡng như khác nha. Bên Vô Kỳ, bên Pháp, bên là Thiên Châu hả? Họ cũng có bao nhiêu trăm ngàn thứ tín ngưỡng mà không có thứ tín ngưỡng nào giống nhau. Vậy thì cái nào là đúng? Phải theo cái nào mới có cái để nó bảo vệ được cái mạng sống này. Không có. Mạng sống này là phải do mình thôi. Mọi người là phải phát huy cái khả năng của con người mà đóng góp vào xã hội để có một đời sống cao hơn thôi. Chứ không có cái ông thần ông thánh nào ở trên trời, trên mây gì để mà cho mình được cái gì hết. Điều đó và nói về mặt tín ngưỡng thì tam điểm cái tư tưởng quần câu tạo ngược tà thi mau tần thủ đất tớ thật giả do ta từ cái pháp giới từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh người trời A-tu-la năm năm dân giác bồ tát và vô thượng bồ đề đều là do tâm ta làm ra những quả gì đó cho anh ta ban cho được ta học tới học lui nó mãi nó hoài vậy mà cũng phải ai cũng nghe cũng bằng lòng. Bây giờ có tới cái tự tánh thứ hai rồi nè. Y ra khỏi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh. Nói cái tự tánh thứ ba là nguyên thành thật tự tánh, thường viễn lưu tiền tánh. Ủa là nó vô cùng. Cái tự tánh mà Như Lai nói với cái lăng già đó, gọi là y ra khỏi tự tánh đó. Thì thật nó không có tánh gì hết. Qua đây nè, cái đường qua này là phía tây nè, gọi là qua lít, mình gọi là qua quệ, qua quệ hay là qua lít,
hay là quá tô lâu sơ ba hay là quá kích lê si bi hay là cô rô tô la đều là bước kế phả
sao chấp để đắm chơi cái trung hoa này nó không có cái gì đâu đó đó nào
bây giờ nó cũng có không có rồi giờ là lý sư bà là karatumi lô chân mô sô kô ta ha là vách sư lô chân mô gì đó đều không có trong trung hoa này đâu.
Mà tạo mọi người đặt ra. À, cái này là biết cái không có rồi. Phải chấp thôi cho tụi nó không có gì hết.
Ý ta khởi bị tánh là phân biệt nguyên sở sanh. Ý ta khởi bị tánh là gì? Đức Thế Tôn gọi là ý ta khởi bị tánh là tại vì Như Lai nói cái quan này nè, các ông ơi. Các ông gọi là quan lý sư rồi, là các ông tưởng đâu là các ông nói gì là trúng lắm rồi, là các ông là tay hoặc các ông là ngang rồi đó chứ gì. Không có đâu, không biết gì hết trơn á. Rồi mấy ông nói rằng, ta nói là cái người là quan vợ tay vợ là mấy ông cười, ta nói là không biết cái chính đó, cái chính biết. Người ta nói vợ tay vợ là các ông cười, ta vợ là các ông trúng rồi đó hả? Không có đâu cơn à. Lít cũng không trúng. Vợ tay cũng không ăn nhầm gì. Nói tôi qua bất kèn cũng không ăn xương gì đó. Mà nó đó hả? Tụi con biết đó là gì không? Trong này nè, con ra thấy cái này nè, trong này nè. Nó nhiều thứ lắm. Trong này mà người ta nói có mặt trời trong này nè con. À con có mặt trời nè, ba ba mặt trời đó ha. Ánh sáng mặt trời ba mặt trời mặt trời đó. Rồi người ta nói trong này có đất ở trong này nữa con. Đất, nè, đây có đất. Nhưng mà mấy người không thấy đất đâu, mà tôi không thấy đất đâu mà tôi thấy đất à. Rồi ở nước, nước đậu nó ngồi trong. Rồi gió nữa, rồi lửa nữa, cái là địa nữ quả đang ngồi không nữa, rồi là cái biết nữa, cái đỏ của bố con nữa, rồi nào là gọi là kiếm, rồi cái đỏ của con nữa, chung đây nữa, gọi là thức. Tức là nó gọn lại là do thất đạo nó gom lại như vậy. Chất đất, chất nước, chất gió, chất lửa, chất hư không, chất hữu biết của con. Và cái chất phân biệt để đặt cho nó cái tên là lít hay là quệ tay. Thế thì Như Lai thấy á, nó có lại chất quệ ta làm Như Lai nói tóm tắt đấy. Thế Như Lai nói còn vô số nữa trong này Như Lai thấy có cốt người đó con. Không có cốt cái gì dùng dặn đạo đất. Như Lai có thấy có phần bà trong này nữa. Như Lai có thấy ua, thấy có Bồ Tát, thấy có Đồ Bồ Tát, thấy có thuốc cho sực dày. Như Lai thấy còn vô số cái nữa con ơi. Do vậy cho nên là cái đầu là gọi là ý tha khởi tánh, tức là ý tha duyên sanh khởi. Cho nó không có tánh giả đó con ơi. Nó không có tánh giả cho nó là tại vì là ý tha duyên sanh khởi. Tức là những cái duyên đó là nói không bao giờ hết được. Vì vậy cho nên nếu mà tụi con mới học Phật là chỉ là có cách là giảng pháp là trùng trùng dương dương khởi thì gọi là tạm gọi phải dùng cái từ đó dương trùng trùng con có nói là hành tử nào được hết trơn á. Con nói trong đó là có thân bà hả? Thân bà làm do cái gì ra con biết không? Thân bà là do các con bò đúng chưa? Chưa, có bà là có gì nữa, có cỏ, có bỏ gì đúng chưa, chưa, cỏ bản có hành răng bò sao là cả cỏ ăn được, nó có răng bò. Ừ, rồi à, rồi trong cái cỏ nó là có gì nữa, cứ diễn lạc vậy là vô sao, trong cái cỏ đó nó có nước mưa, cũng có mặt trời, cũng có mắt, rồi cũng có thân, rồi cũng có, không biết bao nhiêu là đó, cũng có xương, cũng có nắng. Thế là với con mắt, dưới con mắt giác ngộ của lục giác ngộ ta gọi là y tha duyên như sanh khởi, đó là y tha khởi tánh. Cái tánh của con này là nó sinh ra đó, đây là cái đồng vụ nè, đồng vụ nè, trùng trùng duyên duyên khởi đó gọi là y tha khởi tánh. Chứ người ta nó có tánh gì đâu, có tánh gì hả? Tại vì nó nên ra vô số như trung trung duyên mà sanh khởi nó ra, đó là y tha duyên như sanh khởi.
Thế thì bốn cái sở thích được đánh không có rồi. Thì y có thể bị đánh, nghe có nói đấy. Nhưng mà nên biết rằng là không phải như Lai nói, nó có cái tự tánh y tha. Mà chính vì là y tha duyên như sân. Phải là như Lai gọi nó là tự tánh y tha vậy thôi.
Do vậy cho nên là tôi nói là chúng này nha. Cái bài này nè, học gì thức học đó là tu là học vào cái bài này. Học những cách, từ trước tới giờ đó là mở nó bồi bổ ra cái sự nhận thức, cái sự tư duy, sự hiểu biết của mình. Rồi còn thật sự mà tu hành đó là dựa vào ba cái bộ tánh này. Mà tư duy mà quán chiếu. À, cái nền cốt của gì thức học đó là dựa trên ba cái bộ tánh này. Rồi các vị mà ngộ được cái tính kiến kế của các tự tánh rồi các vị nhìn trong cái quả đời nào đó hả? Đáng tội nghiệp lắm. Đáng thương xót lắm. Tức là biến kế mà. Ở biến. Bảo người đều sống trong biến kế. Chấp bằng cái chấp biến kế. Chúng ta làm những cái hẳn nó trúng đầu đâu hết rồi. Sợ những cái hẳn trúng đầu đâu hết. Cho nên cái điều mà tôi muốn nói với đại chúng là phải ráng mà học cái chân lý. Tôi nói như ví dụ như cái con người mà sinh già bệnh chết mà mình sợ rồi. Mình đau khổ vô cùng trong khi bệnh cứ chết, mình đau khổ vô cùng, mình sợ hãi vô cùng. Thì còn học thật cái gì nữa chứ? Làm sao mà cứu được những cái vong hồn đó? Cho nên có những người tôi thương lắm. Tôi thấy là cánh tình anh ở gọi là hiền lành, gọi là người tốt chứ không phải là người xấu. Nhưng mà có những cái là mình muốn cứu họ không cứu được. Mà thứ nhất là áp dụng một bộ máy bằng không đành nước lã thì tôi chịu thua. Tôi quý cái máy bằng quá đi. Thương là cái lòng thương bản có trí tuệ mà. Tôi làm sao mà sống an lành được? Đại chúng ta nói rằng là chúng ta phải học về sự sống của mình. Tức là sanh đó, phải học, phải quán chiếu tư duy về cái tuổi già, cái tuổi lớn của mình, gọi là lão. Phải thường tư duy quán chiếu về cái bệnh của mình, lúc bệnh, phải quán chiếu về bệnh. Và cuối cùng phải quán chiếu về chết. Phải thấy rõ bốn cái đó là chân lý của cuộc đời. Ngay bây giờ các vị bất cứ là tuổi cỡ nào cũng nên để ý cái đó mà học, không phải là bi quan đâu. Không phải học như vậy, hiểu như vậy là bi quan, hiểu đó không phải, không hề có bi quan. Nhưng mà nó là chân lý, ta cũng muốn chống chạy nó cũng không được. Phải quán sanh trong cuộc sống của chúng ta sống thế nào? Có an vui không? Có hạnh phúc không? Đó là cách mở của tôi là an lạc và hạnh phúc. Tiến lần mức thứ hai là có kinh an và tự tại không? Phải có kinh an, có tự tại, đời sống mới có ý nghĩa, mới có an lạc. Tiến lần mức thứ ba là có giải thoát về lãnh ngộ không? Mình có đặt nó làm ba chặng đường như vậy. Nên đi cuộc sống này. À, nó có kinh an, có hạnh phúc và cuộc đời thì là các vị tu mới trúng. Còn có cái đó là học Phật, gọi là tu cho đạo Phật, không hề trúng đạo Phật. Mà muốn có an lạc, có hạnh phúc, trong đó các vị, ngoài cái tinh tế, rồi bảo đảm sự sống ăn mặc ăn ngủ thở trong cuộc đời, các vị phải quán về cái sân, quán về cái nhà, phải tư duy quán chiếu về cái bệnh, và quán niệm cả cái chết. Phải làm như vậy. Và cái điều này tôi nói hoài. Mà bây giờ tôi mới. Tôi càng nói nhiều hơn. Vì các niệm mà có để ý cái đó. Tôi mới có thể. Cùng đời tôi làm đại phẩm nó có ý nghĩa. Nó giúp được các vị cái gì. Còn các vị mà cứ sợ cái đó quá. Thì sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Sợ hãi hùng, sợ đau khổ. Mà các chỉ
vừa là đem làm cho có ra tiền bạc rồi là đem tiền cúng tới là tâm sự nhờ thầy để cầu nguyện cho được cho bình an sức khỏe cho được trường thọ đó. Cái đó không bao giờ ông thầy nào cứu được các vị đâu. Các vị cũng đau khổ tới ngày chết, mà chết không muốn chết, rất sợ hãi. Các vị biết Như Lai là làm sao mà có được vô lượng nước bạc không? Làm sao được vô lượng bồ đề? Là vì Như Lai coi cái vấn đề sống già vẫn chết là giá, là công lý, tất yếu tất. Nhưng cho nên là bệnh nó hề có đau khổ vậy đó. Và cái hồi có đau khổ. Ông anh em có bữa nay nhìn nó mặt thấy con. Hôm nay cũng nhìn thấy con. Cái hào quang cái sắc vàng của thấy con không còn được như những năm trước. Và con bóp chân của thấy con, cái bắp chuối nó toàn tên. Đang còn xanh, cứng người trước và cao thấy con mà bóp vậy nó cũng mềm, nó hơi toàn tên rồi mặt thấy con. Cái tập thừa. Xong ông la cái việc đó, ông nói chuyện đó anh ăn. Già thì nó phải vậy chứ không? Nếu không có vậy thì làm sao gọi là già? Mà nói nó không có già như vậy, tức là mình trở lại cái tâm lý vô thường, vô ngã cái giáo lý sao được anh ăn. Mà nếu ông la như vậy thì chẳng lẽ là cái con sống già không chết sao anh ăn? Mà ông đã nhớ rằng trước con người là có sinh ra rồi là có trưởng thành, tức là lớn. Mà lớn thì có già. Già rồi thì phải có bệnh. Bệnh rồi thì phải có chết. Ông đừng có lo cái việc đó nữa đó nha. Ông quên rồi, Như Lai dạy rồi sao? Và cuối cùng Như Lai không có đòi hỏi gì hơn là 80 tuổi là Như Lai đã nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn trong bình an, thư thản, không hề có luyến luyến. Không hề có khổ sở, không hề có đau thương, không hề có lưu luyến bất cứ một cái gì. Cho nên đại chúng để ý mà không được lưu luyến nha. Tập sống thì sống mà các vị phải quán chiếu ngay bây giờ là không có được lưu luyến. Cháu nội cháu ngoại gì các vị có quyền thương. Nhưng mà phải nhớ phải quán chiếu ngay bây giờ rằng là nói tới nay mà bà ngoại có chết, bà nội có chết không? Bà nó không thương con đâu. Ngày nào con với bà toàn là bà thương con. Nhưng mà tối nay bà chết, bà không có thương con đâu nha. Bà nói như vậy thì phải làm như vậy. Đối với người thân của mình cũng vậy. Bây giờ là thương lắm đó. Trong những người thương, mấy người thân, thương tất cả. Nhưng mà tôi không thương ai hết. Không thương ai hết. Mà nó thương tất cả. Cho nên là mấy bà, mà nhiều là mấy bà, thương con đã rồi thương cháu ngoại, cháu nội, cháu ngoại, cháu nội rồi tôi cháu có, các vị thương đó là các vị không bao giờ bao bổng nổi đâu. Cái áo là luôn luôn nó biểu lộ ra cái nước mắt. Cho nên thương quá mà mình muốn nhớ cháu nội mình mà nó nhờ nó giận mình gì đó nó không đem cháu nội tới thăm mình. Cái điều mình nhớ cái mình tủi thân cái nước mắt nó ra. Đó là cái áo nó sinh ra nước, nó trùi xuống, nó trôi chảy, nó rơi xuống chứ nó không có đi lên được. Tôi nói cái này là tôi nói cái năng nghiêm đấy. Còn có một lý trí đó hả? Cái trí tuệ mà các vị bồi dưỡng trí tuệ rồi đó. Cái lòng thương bình đẳng, thương tất cả mà không thương ai hết. Không thương ai hết mà thương tất cả. Thế thì cái lý trí của các vị đó, nó sẽ nhẹ lắm. À, cái trí tuệ nó nhẹ lắm, cái trí nhẹ lắm cho nên là nó bay lên. Cái ngày mà các vị mà bỏ cái tâm này là cái tâm hồn các vị nó nhẹ nhàng, nó lan tỏa trong cái vũ trụ bao la mà nó không bị cái mùi rượu nó xuống. Còn nếu mà cái lòng thương đó là ái mà ái mà nó biểu lộ thành ra nước, thành nước mà nước thì chảy xuống thì không bao giờ bốc lên. Cho nên nó tập là tập cái chỗ đó. Nếu tôi có giúp các vị theo mặt Đức Phật gọi là cứu chúng sinh, là cứu cái khổ đó đó, cứu cái khổ đó đó. Nếu mà các vị mà không nghe, không nổi, không thích theo nổi cái giáo lý đó đó hả? Các vị có cho tôi ăn bao nhiêu tỷ 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 gì nữa là coi như là ăn xuông, coi như tiền các vị bỏ đi xong nữa. tôi không có nhầm gì hết á, không có lỡ gì hết á, tôi cũng đã đem những cái gì hết á, mà các vị học đạo như vậy là tôi gọi là cứu khổ, tạ ơn đời đời của các vị đó. Đó là tôi nói vậy đó. Tôi rất dân lợi, mà đó tôi nói dân hóa, giảng nghe tạo lắm, đụng chạm lắm, ha. Nhưng mà có đụng chạm với tôi là thật sự tôi đâu có nói gì hết. Tôi nói ra cái người Phật tử mà mình nhận thức rõ ràng, ha. Rồi các vị có ăn lành, có hạnh phúc. Rồi là tôi đồng đó, nghe các vị chứ, tôi ăn với các vị rồi tôi không làm hết à. Không được ăn gì hết à. Là ba đời mấy đứa vô mì ăn hồ nó bạc làm gì cho bản thân. Tôi lắm rồi tài giật bút vừa rồi tôi ăn mà tôi cũng đồng ăn giữa sao được. Tôi phải nói chứ, tôi nói những cái thì tôi đồ ơi các vị chứ. Mà nói mà nhẹ nhẹ thì các vị không tin. Mà nói mạnh là các vị nói nó bảo khổ vậy đó. Ông Phật ở đâu rồi? Tổ tấm người ta, đâu? Kết hợp duyên mà sanh. Nói đó nói thà ha. Bữa sau học nữa.
Bye.